Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Tư, mùng 6 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết Giáo hội trước sự phát triển của robot. Tiếp đến, trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc đời của Biram Da Abeid, anh hùng của Mauritania, châu Phi, can đảm đấu tranh giải thoát chế độ nô lệ. Và cuối cùng, trong mục Đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Giáo huấn của Kinh Thánh Cựu Ước về sự hoán cải. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đình và Thanh Hiền đọc tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha nhận xét rằng tại Mỹ Châu Latin đang cần một sự hiện diện mới của các tín hữu công giáo trong chính trị, đồng thời Ngài nhấn mạnh chính trị như một ân gọi phục vụ công ích. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 4 tháng 3 vừa qua, dành cho 26 lãnh tụ công giáo trẻ, đến từ nhiều nơi ở Mỹ Châu Latin, vừa kết thúc khóa huấn luyện 8 ngày, từ ngày 24 tháng 2, do Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin tổ chức về đề tài Đạo lý xã hội công giáo và sự dấn thân chính trị tại Mỹ Châu Latin, để có một thế giới mới các tín hữu công giáo Mỹ Châu Latin trong chính trị. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha khẳng định rằng chính trị không phải chỉ là một nghệ thuật hành xử quyền bính, nhưng là ân gọi phục vụ công ích. Là tín hữu công giáo dấn thân trong chính trị không có nghĩa là một thành viên được một nhóm, một tổ chức hoặc một đảng phái tuyển mộ, nhưng là sống trong tình thân hữu trong một cộng đoàn. Đức Thánh Cha nói, nếu bạn được huấn luyện trong đạo lý xã hội của Hội Thánh mà không cảm thấy trong tâm hồn sự cần thiết phải thuộc về một cộng đoàn, trong đó bạn có thể sống kinh nghiệm được Thiên Chúa yêu thương, thì bạn có nguy cơ lao mình một mình vào trong những thách đố của quyền lực, của các chiến lược, hành động và rốt cuộc. Có thể bạn chiếm được một địa vị chính trị, nhưng bạn cô độc, sầu muộn và bị lèo lái. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha kêu gọi làm sao để có một sự hiện diện mới của các tín hữu công giáo trong đời sống chính trị, không phải theo nghĩa trình bày những khuôn mặt mới, nhưng đúng hơn là có những khả thể mới, mang lại tiếng nói cho các phong trào nhân dân và diễn tả cuộc tranh đấu chân chính của họ.
Geneva, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Ivan Jurkovic, kêu gọi các nước thực thi những cam kết về việc bảo vệ quyền được không khí trong lành, sức khỏe và quyền sống của dân chúng trên thế giới. Đức Tổng giám mục Jurkovic đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 4 tháng 3 vừa qua trong bài tham luận tại khóa họp thứ 40 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhóm họp tại Geneva, và lưu ý đến một trong những điều kiện tiên quyết để hưởng các nhân quyền, đặc biệt là quyền sống, quyền sức khỏe, kể cả quyền được có không khí trong lành để hô hấp. Đức Tổng giám mục nhắc đến phúc trình mới đây của Tổ chức Sức khỏe Thế giới, theo đó trên hoàn cầu có 4.200.000 người chết sớm vì sống trong môi trường không khí ô nhiễm, đưa tới bệnh tim, đột quỵ, kẹt đường hô hấp, ung thư phổi và các bệnh cấp tính về hô hấp nơi các trẻ em. Hơn 90% dân số thế giới sống trong những vùng vượt quá những tiêu chuẩn theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới để có thể được có không khí trong lành. Vị đại diện Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc nhận xét rằng, sự thay đổi khí hậu và không khí ô nhiễm gây thiệt hại cho người giàu cũng như người nghèo. Nhưng càng ngày càng có những chứng cớ hiển nhiên về ảnh hưởng không tương ứng của những hiện tượng ấy trên dân nghèo và các cộng đồng nghèo. Tình trạng nghèo khiến dân chúng phải dựa vào những nguồn năng lượng ô nhiễm để thỏa mãn các nhu cầu cơ bản của họ, và nạn nghèo gia tăng những rủi ro cho sức khỏe vì sử dụng những nguồn năng lượng ô nhiễm ấy. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Jurkovic nói rằng, không khí ô nhiễm là một vấn đề có thể phòng ngừa được, và chúng ta đã có những luật lệ và phương tiện kỹ thuật về vấn đề này. Điều cần thiết bây giờ là chúng ta quyết tâm đi từ những quyết định và những cam kết long trọng đến hành động. Hậu quả của tình trạng chênh lệch hiện nay chỉ có thể giảm bớt nếu chúng ta quyết liệt hành động ngay bây giờ.
Vatican. Trong tuần qua, từ ngày 25 đến 27 tháng 2, 80 vị lãnh đạo giáo hội và các chuyên gia đã tham dự một cuộc hội luận chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về miền Amazonia, sẽ tiến hành 3 tuần tại Vatican từ ngày 6 đến 27 tháng 10 năm nay về chủ đề Amazonia, những con đường mới cho giáo hội và để đặt tới một nền môi sinh học toàn diện. Cuộc hội luận 3 ngày có đề tài là hướng về Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt miền Amazonia, chiều kích miền và hoàng vũ. Trong số các tham dự viên có các vị chủ tịch của 7 hội đồng giám mục thuộc miền Amazonia là quần đảo Antin, Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Peru và Venezuela. Ngoài ra có một số vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh, cùng với Đức Hồng Y Claudio Humes dòng Francisco, chủ tịch mạng giáo hội Liên Amazonia, gọi tắt là REPAM, nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân Nam Mỹ. Trong ngày đầu tiên, các tham dự viên đã cứu xét một số khía cạnh về mặt giáo hội và mục vụ dưới ánh sáng tông huấn niềm vui phúc âm của Đức Thánh Cha Francisco. Ngày thứ hai, cuộc hội luận đề cập đến một số thách đố trong việc thăng tiến nền môi sinh học toàn diện trong biển tượng thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha về việc bảo vệ căn nhà chung của nhân loại. Ngoài những bài thuyết định, còn có những thông tri đào sâu vấn đề các cuộc thảo luận trong đó với sự góp ý của các tham dự viên. Các bài tham luận bàn đến một bối cảnh chung những điều cấp thiết của miền Amazonia và của giáo hội sống tại miền này. Những suy tư đóng góp này thật quý giá đối với tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục. Công nghệ giám mục này được coi như một suy tư mục vụ cởi mở đối với sự nhìn nhận những khác biệt, lắng nghe các thực tại của miền Amazonia với tất cả những sắc thái văn hóa và giáo hội. Hình ảnh một giáo hội can đảm trong việc loan báo tin mừng và bảo vệ thiên nhiên cũng như các dân tộc bản xứ chính là chân trời các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục sẽ tiến bước cùng nhau với Phêrô và dưới sự hướng dẫn của Phêrô để chia sẻ một kinh nghiệm hiệp thông huynh đệ, đoàn thể tính và công nghị tính.
Dù ba, các giám mục Nam Sudan tố giác chính phủ nước này không tỏ ra muốn hòa bình. Các phe lâm chiến cũng không thực tâm thi hành hòa ước đã ký kết với nhau hồi năm ngoái. Đức cha Paulino Lucudu Loro, tổng giám mục giáo phận Juba, thủ đô Nam Sudan, tuyên bố lập trường trên đây với đài phát thanh Radio Tamajui hôm 1 tháng 3 vừa qua sau khóa họp của Hội đồng Giám mục ở Juba và nhận định rằng hòa ước đã ký kết có tính cách thiếu sót và nó không thể mang lại hòa bình đích thực cho Nam Sudan. Chúng tôi cũng e ngại rằng đại diện của tất cả các phe liên hệ tiếp tục theo đuổi ý đồ và chương trình riêng của họ. Chính phủ của Tổng thống Salva Kiir Mayardit không có ý chí thi hành hòa ước. Người ta nói nhiều về hòa bình, nhưng những hành động cụ thể sau những lời nói ấy, người ta không thấy. Hội đồng Giám mục Nam Sudan kêu gọi chính phủ Nam Sudan trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị và chính thức bãi bỏ tình trạng thiết quân. Nhờ đó, qua cuộc đối thoại chân thành có thể kiến tạo sự tín nhiệm. Nam Sudan được độc lập cách đây 8 năm sau khi tách rời khỏi Sudan. Nhưng chẳng bao lâu sau, quốc gia tân lập này lâm vào tình trạng nội chiến giữa quân đội của Tổng thống Kiir và lãnh tụ phe võ trang đối lập là ông Riek Machar, nguyên là phó tổng thống Nam Sudan. Cuộc nội chiến cho đến nay đã làm cho hơn 4 triệu người Nam Sudan phải lánh nạn sang nước khác. Năm ngoái, hai phe đã ký hòa ước với nhau, từ đó bạo lực chính trị đã được giảm bớt và có những diễn biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn có những cuộc đụng độ với nhau, nhất là ở miền nam nước Nam Sudan.
Cũng liên quan đến Nam Sudan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục nước này là Đức cha Edward Hiporo Kutsala, Giám mục Giáo phận Tambura Zambio, đã xin trợ giúp trong cuộc chiến chống lại nạn lạm dụng tính dục trong giáo hội. Tuyên bố hôm 2 tháng 3 vừa qua với Đài Vatican, Đức cha Kutsala nói, trong các giáo phận chúng tôi, thiếu các linh mục và giáo dân được chuẩn bị về dân luật và giáo luật để bài trừ tệ nạn lạm dụng tính dục. Và cả chính phủ cũng cần. Tại Phi Châu, cuộc chiến chống nạn lạm dụng là điều khó khăn vì thiếu những luật lệ thích hợp. Và ngoài ra, những luật lệ hiện hành thường không được tuân giữ. Đức cha Kutsala giải thích rằng khi có những chính phủ không tôn trọng vai trò của luật pháp, thì an ninh sẽ suy yếu và thật là khó giải quyết vấn đề. Giáo hội tại Phi Châu có thể dùng giáo luật để giải quyết các vụ lạm dụng, nhưng điều chắc chắn là chúng tôi cần được giúp đỡ. Vì thiếu các luật sư, các linh mục và giáo dân giúp các chính phủ có những luật lệ thích hợp và hiểu hiệu về vấn đề này. Đức cha Kusula chào mừng lời thông báo mới đây của Tòa Thánh về việc thành lập các toán đặc nhiệm, được gửi đến hỗ trợ các hội đồng giám mục ở những nơi cần thiết trong cuộc chiến chống lạm dụng. Đức cha cho biết đang cố gắng thành lập một văn phòng chống lạm dụng và khẳng định thêm rằng giáo hội tại Phi Châu đang cần sự hỗ trợ của giáo hội Hoàng Vũ.
Lộ Đức, số tín hữu đến hành hương tại Lộ Đức giảm sút đang tạo nên những thách đố mục vụ cho đền thánh, không kể những khó khăn về kinh tế tài chính cho dân địa phương. Gần đây, một số khách sạn tại Lộ Đức đã phải tuyên bố phá sản. Đức cha Nicholas Provet, giám mục giáo phận Tarbes, Lộ Đức, cho biết, hồi năm 2010, có 800.000 tín hữu hành hương đến Lộ Đức theo nhóm, nhưng năm ngoái, 2018, chỉ có 450.000 người. Số tín hữu hành hương người Pháp giảm 27%, số người Ý giảm 59%. Hiện tượng này thúc đẩy các vị hữu trách địa phương duyệt lại mô hình mục vụ tại đền thánh, và vấn đề đã được bàn tới trong ngày Thánh Francisco de Sales lần thứ 23 cử hành tại Lộ Đức cuối tháng Giêng năm 2019. Các cuộc hành hương tại Lộ Đức cũng chịu ảnh hưởng của sự trồi sụt trong ngành du lịch thế giới. Một xu hướng khác cũng được các vị hữu trách cứu xét, đó là gần một nửa số tín hữu hành hương đến Lộ Đức theo diện cá nhân, không theo nhóm nào, không có linh mục đi kèm và cũng chẳng ở trong khuôn khổ nào. Đức cha Provet nhận xét. Từ đó, thách đố mục vụ được nêu lên là làm thế nào tiến từ một Kitô giáo tập thể đến một Kitô giáo đồng hành với mỗi người? Từ nay, phần lớn các tín hữu hành hương đến mà không báo trước cũng chẳng cho biết họ ở lại bao lâu, làm sao gặp được họ. Nói chung, số tín hữu hành hương Âu Châu giảm đi và thay vào đó là các tín hữu đến từ hải ngoại, từ Á Châu có Philippines, Ấn Độ, Sri Lanka và từ nhiều nước Nam Mỹ. Cách hành động của họ cũng thay đổi. Ví dụ, giờ kinh Mân Côi trong buổi rước nến vào lễ Giáng sinh vừa qua thu hút tới 90% người ngoại quốc. Lộ Đức được biết đến nhiều trên thế giới, có những hang đá Đức Mẹ Lộ Đức phần lớn trên thế giới, từ Manhattan ở Mỹ đến Cairo hoặc Jordani. Vì hồi cuối thế kỷ 19, cứ hai nữ tu thừa sai thì có một chị là người Pháp, họ phổ biến Đức Mẹ Lộ Đức trên toàn thế giới. Tại đền thánh Lộ Đức cũng đã có những thích ứng với những hoàn cảnh mới, ví dụ các nữ tu người Hoa, Ấn Độ hoặc Liban được ủy thác nhiệm vụ đón tiếp các tín hữu hành hương từ các nước khác. Các cha tuyển úy cũng theo con đường quốc tế như vậy, chọn các vị có thể nói các ngôn ngữ của các tín hữu hành hương không phải là người Âu Châu.
Washington, mặc dù có những vụ xì căng đang lạm dụng tính dục trong giáo hội ở Mỹ, các ngân quỹ công giáo tại nước này vẫn phát triển tích cực. Theo nghiên cứu được hãng tin công giáo Mỹ CNS công bố trong bản tin truyền đi ngày 25 tháng 2, 2019, tổng cộng tài sản trong những năm qua của các ngân quỹ công giáo này gia tăng đáng kể. Và trong năm 2018, tài sản này lên tới 9,5 tỷ Mỹ Kim, tức là tăng quá gấp đôi so với năm 2016. Tuy nhiên, tác giả nghiên cứu là ông Walter Dillingham cảnh giác rằng, hiện nay vẫn còn quá sớm, chưa thể thẩm định hết những ảnh hưởng của những vụ xì căng đan lạm dụng tính dục trên các ngân quỹ công giáo. Ông cho rằng những gia tăng gần đây là kết quả của chiến dịch gây quỹ thành công và chiến lược đầu tư tốt trong thời điểm thị trường mạnh.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, chúng tôi kính mời quý vị nghe Giáo hội trước sự phát triển của robot. Hôm 22 đến 27 tháng 2 vừa qua, Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự Sống đã tổ chức một hội nghị toàn thể về đạo đức robot, con người, máy móc và sức khỏe. Đây là giai đoạn đầu tiên của một tiến trình dài, và đến năm 2020, cơ quan này cũng sẽ tiếp tục thảo luận về trí tuệ nhân tạo. Các đề tài này gắn kết với nhau. Đức Giáo Hoàng Francisco rất quan tâm đến vấn đề robot và trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh hiện đại. Ngài đã gửi một bức thư dài đến Đức cha Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự Sống, về nhiều vấn đề khác nhau liên quan đến mối quan hệ giữa công nghệ và hiện đại. Trong thư gửi cha Palia và Hàn Lâm Viện, Đức Thánh Cha khuyến khích Hàn Lâm Viện suy tư về các vấn đề cuộc sống con người trong bối cảnh đương đại. Có một nhu cầu cấp thiết để nghiên cứu và thảo luận nhiều hơn về các tác động xã hội của sự phát triển công nghệ để có thể đưa ra một tầm nhìn nhân học phù hợp với thách đố của thời đại. Tuy nhiên, những lời khuyên của các chuyên gia không chỉ giới hạn trong việc đưa ra các giải pháp cho những vấn đề nảy sinh bởi những tình huống xung đột về pháp lý, xã hội và đạo đức. Nhưng những đề xuất ấy phải tương hợp với nhân phẩm con người, cả trong lý thuyết lẫn thực hành khoa học và công nghệ, theo cách tiếp cận tổng thể của chúng đối với cuộc sống. Cuối thư, Đức Thánh Cha đề cập đến các công nghệ mới nổi và công nghệ hội tụ. Nhờ kết quả có được từ vật lý, di truyền và khoa học thần kinh, cũng như khả năng tính toán ngày càng mạnh mẽ, giờ đây việc can thiệp sâu vào các tế bào sống trở nên có thể. Ngay cả cơ thể con người cũng là đối tượng can thiệp, nó có khả năng sửa đổi không chỉ các chức năng và khả năng mà cả những cách thức liên quan đến cấp độ cá nhân và xã hội. Vì thế, nhu cầu cấp thiết hiện tại là hiểu những thay đổi mang tính thời đại và biên giới mới này. Xác định làm thế nào để chúng phục vụ con người, đồng thời tôn trọng và cổ võ phẩm giá nội tại của tất cả mọi người. Điều này hết sức khó khăn vì sự phức tạp của nó và sự phát triển khó lường của nó trong tương lai. Tại hội nghị hôm 22 đến 27 tháng 2 vừa qua, Đức cha Palia đã nói về một khía cạnh chính của vấn đề, rằng đây là một chủ đề quan trọng trong thế giới ngày nay. Hơn nữa, hội nghị này khuyến khích sự tham gia rộng rãi hơn của tất cả các chủ thể liên quan, để phát triển và sử dụng những nguồn lực phi thường này để định hướng thúc đẩy phẩm giá con người và lợi ích phổ quan nhất. Tuy nhiên, Đức Giám Mục cũng cho biết thêm là, cũng phải tránh cả nguy cơ giảm thiểu con người hay thậm chí nguy hiểm hơn, đó là thay thế con người. Do đó, làm sao để có những tiến bộ về công nghệ, mở đường cho sự tiến bộ về các chức năng xử lý, trong đó con người phải là chủ nhân chứ không phải trở thành nô lệ. Mục tiêu của hội thảo là cung cấp thông tin cập nhật về đặc điểm của các công nghệ trong lĩnh vực robot, cụ thể là thông qua những người làm việc trong lĩnh vực này xác định và định hình các vấn đề nảy sinh theo quan điểm nhân học và đạo đức, và gợi ra một số tiêu chí đạo đức cũng như có thể đưa ra một số kiến nghị, đồng thời tiếp tục để ý đến khía cạnh toàn cầu của vấn đề. Các nội dung của hội thảo đề cập đến các công nghệ tiên tiến và các phương pháp tiếp cận khác nhau trong việc nghiên cứu và phát triển robot. Nội dung kế tiếp là khám phá ý nghĩa nhân học xã hội, nghĩa là robot đã làm thay đổi cách nhận biết và hiểu về thế giới, nhận thức các mối quan hệ. Và nội dung cuối cùng là những khía cạnh đạo đức của việc dùng robot trong ngành y tế. Chúng tôi xin gửi đến quý vị một cuộc phỏng vấn ngắn với giáo sư Linh Mục Benanti về vấn đề robot và những vấn đề đạo đức liên quan.
Thưa giáo sư, thuật toán như là chiếc đũa thần trong thời đại siêu công nghệ. Vậy điều gì ẩn đằng sau những thuật toán chi phối thế giới máy móc? Và trong một số trường hợp cũng chi phối cuộc sống con người.
Thuật toán là một công cụ công nghệ thông tin cho phép chúng ta lập trình một máy móc. Các thuật toán được đóng gói trong các hệ thống mà chúng ta gọi là phần mềm. Vì chúng thường được bảo vệ bởi bản quyền, nên nếu nói theo thuật ngữ công nghiệp thì các thuật toán là những hộp đen, mà khi nhập vào một dữ liệu thì nó sẽ tạo ra một kết quả mà người ta không cho biết các quy trình bên trong đã xảy ra thế nào. Khi chúng ta giao phó cuộc sống hay những điều đặc biệt của con người cho các thuật toán này, thì cũng nhất thiết phải xem xét về những tiêu chí đánh giá của những thuật toán này là gì.
Vấn đề về tính minh bạch, chúng ta có thể nói về bí mật thương mại trong những trường hợp này không?
Theo một nghĩa nào đó, đây là một vấn đề mới, bởi vì, ví dụ, khi con người bắt đầu canh tác đất đai, thì người ta phát minh ra một hình thức luật như tài sản chẳng hạn, với một cuộc cách mạng công nghiệp. Chúng ta có luật về bằng sáng chế và sở hữu trí tuệ. Ngày nay cũng thế, chúng ta cần các công cụ mới, theo quan điểm luật pháp, để xác định một dạng thức tài sản, bởi vì chúng ta là kết quả của lao động, nhưng cũng vì chúng ta cần các công cụ để bảo vệ các giá trị khỏi những đe dọa vi phạm. Đây cũng là vấn đề để thách đố nhìn từ quan điểm này.
Cách thức tiếp cận đạo đức và công nghệ khi sử dụng robot dường như khác nhau giữa Đông và Tây. Vậy có sự nhạy cảm khác nhau theo các nền văn hóa khác nhau không?
Có chứ. Đây là những tranh luận không bao giờ trung lập, nhưng luôn có mặt của văn hóa và những gì thuộc về hiện hữu của con người. Do đó, một cách tiếp cận theo lối phương Đông hơn, để ý nhiều hơn đến những sự vật được vận hành, sẽ dẫn đến việc tạo ra những robot phù hợp với các loại tương tác mà những người theo phương Tây không thể nghĩ đến, cũng như thực hiện những hành động mà người phương Tây không thể ủy thác cho robot. Ví dụ, ý tưởng về việc trao quyền công dân cho robot là của phương Đông hơn là phương Tây. trong khi ý tưởng về tính cách pháp lý lại là của phương Tây hơn là phương Đông, đặc biệt nếu chúng ta muốn cởi bỏ trách nhiệm đối với các quyết định của máy móc.
Tính cách pháp lý của robot có nghĩa là gì?
Đây là một cuộc thảo luận hiện đang diễn ra ở cấp độ châu Âu vì chúng tôi tự hỏi liệu chiếc máy độc lập tự hoạt động này có nên có một loại tình trạng pháp lý nào đó không, để hiểu về loại trách nhiệm nào đó có thể có khi vận hành. Người ta có thể nói, hãy cho chúng một nhân cách pháp lý robot để chúng có thể được đảm bảo, và nếu chúng tạo ra bất kỳ thiệt hại nào, thì chúng có thể được các công ty bảo hiểm trả bằng cách nào đó. Hoặc người khác có thể nói, và đây là điểm cốt lõi của cuộc tranh luận, rằng khi làm như vậy, cuối cùng chúng ta gỡ bỏ trách nhiệm của các nhà sản xuất và đặt hết mọi gánh nặng lên người dùng. Điều này giống như nói rằng chúng tôi bảo đảm về máy, nhưng sau đó bộ phận phanh thắng lại có thể không hoạt động. Hay người bán phải đảm bảo rằng bộ phận phanh thắng phải hoạt động. Đây là thách đố mà chúng ta phải đang đối mặt, cùng với thực tế là tại thời điểm này chúng ta phải phát minh ra các thể loại mới, những phương thức bảo vệ và quyền mới trong một xã hội đang thay đổi này.
Công nghệ hội tụ nghĩa là gì?
Có nghĩa là những công nghệ này nhắm đến con người. Điều đó có nghĩa là chúng có công nghệ sinh học, công nghệ thông tin và công nghệ nhận thức. Người ta cũng hứa sẽ tạo ra những người không cảm giác, suy nghĩ hay đơn giản là sống như đến nay chúng ta đã làm. Tất cả chúng đều nhắm đến sự thay thế hoặc cải tiến về con người tùy vào cái nhìn của người đứng sau nó.
Khoa học giả tưởng từ lâu đã khai thác những chủ đề này từ những bộ phim như 2001, Chuyến du hành không gian, đến Tội phạm nhân bản. Phim đầu tiên, trí tuệ nhân tạo là một mối nguy hiểm cho con người. Và phim thứ hai, chính con người muốn loại bỏ những người nhân bản với một linh hồn vô dụng hay lỗi thời. Trong đó có nhiều ngụ ý về đạo đức và luân lý.
Đề tài này là chìa khóa để hiểu vấn đề. Trong một thời đại được đánh dấu bởi một nền văn hóa thế tục, nơi đó tôn giáo có ít quyền hơn văn hóa đại chúng, thì khoa học giả tưởng là nơi những huyền thoại vốn hoạt náo nền văn hóa này có chỗ đứng. Đó là những câu chuyện khoa học giả tưởng là những nơi mà một loại tư tưởng ngụy tôn giáo tìm thấy một môi trường rất hiệu quả. Nó cũng thu thập, định hướng, cũng như bày tỏ những ước muốn, sợ hãi, hy vọng và kỳ vọng về tương lai của thế hệ chúng ta. Tôi sẽ đảo ngược câu hỏi. Tôi có thể nói rằng chúng ta nhìn vào thế giới của khoa học giả tưởng và những câu chuyện của nó, bởi vì ở đó chúng ta tìm thấy kinh nghiệm trong trái tim của con người thời đại chúng ta. Giải thích những gì đang xảy ra là một câu hỏi quan trọng đối với các nhà triết học, thần học và thậm chí là các nhà khoa học xã hội.
Do đó, cuộc đối thoại mà giáo hội mở ra với thế giới khoa học và công nghệ là cách được chọn để đối diện với những vấn đề gai góc về đạo đức, mà không có những phán xét tiêu cực, ngay cả nêu ra những chỉ trích.
Đúng vậy, mong muốn của chúng tôi là tạo ra một mạng lưới các tương quan và đối thoại. Nơi đó, chúng tôi tự hỏi về các vấn đề khác nhau và đối diện với vấn đề cách sâu xa và chân thành về thực tại. Như là những người có niềm tin, chúng ta ý thức rằng căn tính của chúng ta, nhận thức của chúng ta có thể giúp chúng ta tìm thấy những câu trả lời phù hợp. Một mô hình có thể thấy đó là học thuyết xã hội mà giáo hội chỉ ra để tìm thấy giải pháp cho các vấn đề đương đại. Nếu chúng ta chấp nhận mô hình đó cho thách đố này, thì chúng ta có thể bắt kịp thời đại. Do đó, việc tìm kiếm những người nam nữ thiện chí sẽ là cách tiếp cận mà chúng ta đang cố gắng trong hai dịp này, 2018 và 2020.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu tường thuật cuộc đời của Riam Da Ape, anh hùng của Mauritania, Châu Phi, can đảm đấu tranh giải thoát chế độ nô lệ.
Vào ngày 14 tháng 2 năm 2019, tại trụ sở của Liên đoàn Nhân quyền Italia, nơi tổ chức hội nghị Nô lệ trong thế kỷ 21, ông Biram Da Ape, người được xem là người anh hùng của Mauritania, Châu Phi, đã kể lại cách ông phá vỡ xiềng xích im lặng của chế độ nô lệ Châu Phi. Ông còn có một tên gọi khác, đó là Mandela Noakot, vì sự quyết tâm đấu tranh cho hòa bình. Trong hơn 20 năm, ông đã chiến đấu chống lại nhà tù và sự thù ghét tôn giáo trong đất nước ông. Năm 2013, Liên Hiệp Quốc trao cho ông giải thưởng nhân quyền. Thế giới đột nhiên nhận ra sự trỗi dậy của phong trào bãi chế độ nô lệ Mauritania của ông. Và đây là những điều ông nói về chế độ nô lệ thời hiện đại. Thật không may, một ảo tưởng phương Tây vẫn tồn tại trong thế giới Ả Rập Hồi giáo. Phương Tây đã chia sẻ với châu Phi về cuộc đấu tranh chống chế độ nô lệ của những người da trắng, nhưng chưa bao giờ đề cập đến chủ đề nô lệ trong các xã hội Ả Rập. Ý tưởng phổ biến về chế độ nô lệ là trùng với nạn buôn người châu Phi ở Đại Tây Dương giữa thế kỷ 16 và 19, nhưng ở một góc cạnh khác, nó còn là việc chuyển giao đàn ông, phụ nữ và trẻ em sang Bắc Phi, bán đảo Ả Rập, Trung Đông. Sự di dời bắt nguồn từ các cuộc chiến chống lại phân biệt chủng tộc, chế độ nô lệ người Mỹ gốc Phi, các cuộc chiến tranh giành độc lập, khi nhân danh sự đoàn kết lục địa và việc trở lại giữa người Ả Rập và người châu Phi, người ta đã gạt bỏ cuộc xung đột tàn bạo này bằng cách che giấu nó. Như thế, chế độ nô lệ ở các quốc gia Hồi giáo Ả Rập từ thế kỷ thứ 12 vẫn tồn tại ở Sudan, ở Algeria, ở Chad, ở Morocco, ở Libya. Ở Mauritania, hiện tượng này quy mô 20% đồng lương của tôi là nô lệ và 35% là nô lệ được giải phóng, có nghĩa là hơn một nửa dân số. Tôi đang nói về những người làm việc không có giờ, không có tiền lương, không có quyền công dân, không có giấy tờ tùy thân hoặc giải pháp thay thế, trừ khi bị chủ sa thải. Sau 70 năm thực dân, Pháp trao độc lập cho đất nước, những người quản lý chế độ nô lệ trước đây, nay nắm quyền. Vào năm 1982 và sau đó vào năm 2007, sau những cuộc bạo loạn gay gắt và lặp đi lặp lại, chế độ nô lệ đã chính thức bị cấm, nhưng vì không có luật nào trừng phạt nó, nên nó vẫn còn sống và mạnh mẽ. Chủ nghĩa quân phiệt chủng tộc, từ đó xuất hiện chế độ nô lệ, có nhiều nguyên nhân và nguyên nhân kinh tế là rất quan trọng. Ví dụ, bộ luật danh dự Ả Rập coi công việc không tên như trong nhà bếp là hèn hạ, và gán cho nó là công việc của nô lệ. Trong nhiều thế kỷ, nô lệ đã sinh ra những nô lệ khác mà người chủ sẽ truyền lại như một gia tài. Sau đó, tôn giáo đã biện minh và thay đổi. Ở Mauritania, người ta nói rằng trong tương lai, nô lệ và người tự do được sinh ra bình đẳng. Sau đó, trong một cơn bạo loạn, những người che đầu bằng kinh Koran lên án phủ nhận điều này và vẫn xem họ là nô lệ. Tôi đốt cuốn sách, trong đó giải thích một số câu kinh Koran, cổ vũ những kẻ điên rồ này. Họ nói rằng các nô lệ có sẵn cho chủ sở hữu, họ có thể bị lạm dụng, bán, chia sẻ, cho thuê. Tôi tự do vì cha tôi đã được giải thoát trong bụng bà tôi khi một linh mục quy định giải phóng nô lệ như một phương thuốc cho người chủ bị bệnh, và điều đó đã giải thoát thai nhi. Lúc 10 tuổi, lần đầu tiên tôi thấy người nô lệ bị đánh. Anh mạnh hơn kẻ hành hạ mình, nhưng anh ta không chống đối vì như mẹ tôi giải thích, anh ta có xiềng xích trong đầu, tôn giáo, thiếu hiểu biết. Cha tôi muốn tôi học để tôi hiểu từ các sách tôn giáo. Chế độ nô lệ phụ thuộc vào con người, chứ không phụ thuộc vào Chúa. Đó là cuộc chiến đấu của tôi. Chừng nào châu Âu còn buôn bán, giao dịch với các chính phủ châu Phi tham nhũng, chế độ nô lệ sẽ gia tăng, tình trạng trì trệ như người di cư. Ở Mauritania, 93% lượng vàng được khai thác kết thúc ở các nhóm châu Âu, Nga, Mỹ và Trung Quốc, trong khi 7% thuộc về nhóm thiểu số Ả Rập nắm quyền lực, một hệ thống nuôi chế độ nô lệ.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Giáo huấn của Kinh Thánh Cựu Ước về sự hoán cải. Thank you.
Hồi năm 1993, hãng thông tấn Công giáo Ukan ở Thái Lan đưa tin, trong vòng 4 năm trước đó, một số tín hữu Công giáo tại huyện Thanh Thần thuộc giáo phận Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên bên Trung Quốc đã tăng gấp 36 lần, tức là từ 55 người lên 2.000 người nhờ lòng nhiệt thành truyền giáo của một nữ giáo lý viên là bà Lôi Tố Phương. Bà Lôi Tố Phương sinh năm 1929, con út trong một gia đình Công giáo có 4 người con. Bà vẫn quen đi nhà thờ với gia đình khi còn nhỏ, nhưng sau khi lấy chồng thì bà bỏ đạo, không đi nhà thờ nữa. Bà Phương sinh được 3 người con và hồi năm 1983, khi được 54 tuổi, bà về hưu. Năm 1989, nhờ đọc được một bài báo, bà Lôi Tố Phương đã quyết định trở về với giáo hội. Bài báo đó nói rằng, Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ cho những ai đã phạm tội nếu họ đáp lại tiếng gọi của Ngài. Lúc đó bà Phương cảm thấy như có người nào đó đập mạnh vào đầu và bà nghe tiếng nói trong nội tâm thúc đẩy bà hãy trở về với giáo hội. Từ đó bà thường rủ 3 người em gái đi viếng thăm các làng lân cận để nói về Chúa với những người mà họ gặp. Bà kể lại với các tín hữu Công giáo Hồng Kông đến thăm huyện Thanh Thần rằng, khi dân làng có vấn đề gì, chúng tôi thường an ủi và bày tỏ tình thương với họ. Chúng tôi cố gắng giúp đỡ họ bao nhiêu có thể và hướng dẫn họ cầu nguyện với Chúa. Ban đầu họ xua đuổi chúng tôi và coi chúng tôi như những người điên. Nhưng rồi với sự kiên nhẫn, dần dần người ta chấp nhận chúng tôi và nghe những gì chúng tôi nói. Sau đó một thời gian, nhiều dân làng xin lãnh nhận bí tích rửa tội. Tiếp đến, những người ấy lại chia sẻ đức tin với họ hàng bạn hữu của họ. Vì thế, số tín hữu gia tăng thêm. Bà Lôi Tố Phương nói rằng, tôi thiết nghĩ chính Chúa đã mang phúc âm đến cho họ, chúng tôi chỉ là những dụng cụ của Chúa mà thôi. Ngày nay tại huyện Thanh Thần, ngôi nhà thờ Công giáo cũ kỹ xây cất cách đây 100 năm, vẫn là nơi mà bà Lôi Tố Phương và các tín hữu Công giáo khác họp nhau để làm việc thờ phượng Chúa mỗi Chúa Nhật. Vì không có linh mục thường trú, nên họ tự tổ chức việc đọc kinh cầu nguyện. Sau buổi cầu nguyện, các bà nấu nướng và ăn uống vui vẻ với nhau. Nhờ đó, đức tin và tình bạn của họ lại thêm khăng khít. Linh mục Lôi Thế Anh, nay là giám mục, thuộc giáo phận Lạc Sơn cho biết, khi đến viếng thăm, đã làm lễ cho các tín hữu tại đây. Ngài vẫn luôn ngạc nhiên khi thấy đông đảo các tín hữu Công giáo như vậy. Nhà thờ quá nhỏ, không chứa hết được mọi người, nên cha Thế Anh phải làm 3-4 lễ trong ngày, để tất cả các tín hữu có thể dự lễ, nhất là vào những dịp lễ trọng như Giáng sinh, Phục sinh hiện xuống và lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời.
Kính thưa quý thính giả, câu chuyện bà Lôi Tố Phương trên đây phần nào cũng giống như cuộc trở lại của Thánh Phaolô Tông Đồ được ơn Chúa hoán cải và đã trở thành Tông Đồ nhiệt thành của Chúa. Hoán cải là từ bỏ con đường tội lỗi và quay trở về cùng Chúa. Con người phải luôn luôn trở về cùng Thiên Chúa và bao lâu còn sống trên trần thế này, không bao giờ người ta có thể tự hào rằng mình đã hoàn toàn thực thi được nghĩa vụ đó. Con người phạm tội nên xa lìa Thiên Chúa, nhưng Ngài ban ơn cứu độ cho con người và họ có nhiệm vụ đáp lại lời mời gọi đó của Thiên Chúa bằng cách từ bỏ con đường tội lỗi và trở về cùng Thiên Chúa. Trong những bài trước đây, chúng tôi đã trình bày về những tội nghịch với nhân đức thờ phượng Chúa như mê tín dị đoan, thờ thần tượng, thờ ơ đối với nghĩa vụ tôn thờ Thiên Chúa, tin bói toán, chiêm tinh, ma thuật, lọng ngôn, phạm thượng, phạm thánh và mại thánh. Hôm nay chúng tôi xin đề cập đến một nghĩa vụ của con người đối với Thiên Chúa, đó là việc hoán cải, và trước tiên là giáo huấn của Kinh Thánh Cựu Ước về vấn đề này. Cựu Ước trình bày một gương mẫu cho việc trở về với Thiên Chúa, đó là tổ phụ Abraham. Toàn thể lịch sử dân Do Thái, dân riêng của Thiên Chúa là một bằng chứng cho thấy con người luôn luôn phải quyết định hoán cải và hướng về cùng Thiên Chúa. Việc hoán cải của dân Chúa được thể hiện trước hết dưới hình thức các nghi lễ phụng tự. Những lễ nghi này phần lớn có tính cách cộng đồng. Thứ đến, các ngôn sứ vẫn thường nhấn mạnh đến sự cần thiết phải hối cải thành thực tận thâm tâm mỗi người. Cựu ước dùng nhiều thành ngữ để nói về sự hoán cải và cũng mô tả nhiều trường hợp cụ thể những người hoán cải trở về cùng Thiên Chúa hoặc là từ chối không hoán cải. Ở đây chúng tôi xin khai triển hai điểm vừa nói, đó là các nghi thức hoán cải cộng đồng và giáo huấn của các ngôn sứ về sự hoán cải. Đây là hai điều cần đặc biệt chú ý vì chúng có ảnh hưởng tới Tân Ước. Và đàng khác, sứ điệp của Chúa Kitô trong Tân Ước giả thiết đạo lý trong Cựu Ước về việc hoán cải.
Trước hết là sự hoán cải được biểu lộ qua các nghi thức thống hối cộng đồng. Trong Cựu Ước, các tác giả sách thánh thường lặp đi lặp lại thảm kịch này. Đó là Thiên Chúa đã tuyển chọn dân Ngài và Ngài hòng mong đợi dân đáp trả tình yêu thương ấy. Chúa mong đợi dân trung thành với giao ước mà Ngài đã ký kết với họ. Nhưng dân Chúa thường xa lìa với các giới huấn của Chúa, nên nhiều lần Chúa đã phải đe dọa phạt dân, hoặc dùng các dân ngoại như cây roi để sửa phạt dân Ngài. Khi bị rơi vào tình trạng đau thương khốn khổ, dân Chúa ăn năn thống hối và quay trở về cùng Chúa. Nhưng tiếc thay, những cuộc hoán cải đó thường không kéo dài và nhiều lần dân Chúa lại sa ngã. Sự hoán cải trở về cùng Thiên Chúa được biểu lộ qua một số nghi thức nhất định. Ví dụ ngôn sứ Gioan viết, đây là lời Thiên Chúa phán, hãy hết lòng trở lại cùng ta bằng trai tịnh khóc lóc than van. Hãy thổi tù và trên Sion, hãy ra nghiêm lệnh trai tịnh, hãy hội họp dân lại, hãy triệu tập công hội, hãy họp các bô láo, hãy hội các trẻ thơ và hài nhi còn bú. Tân lang hãy ra khỏi phòng và tân nương hãy rời bỏ loan phòng. Giữa tiền đường và tế đàn, các tư tế hãy khóc lên và nói, lại ra về xin rủ lòng thương dân Chúa, xin đừng để cơ nghiệp của Chúa bị hổ nhục, mặc cho các nước cười chê. Đoạn Kinh Thánh trên đây cho thấy nghi thức hoán cải bao gồm việc trai tịnh và kinh nguyện thống hối do các vị tư tế tuyên đọc trước dân chúng đang tụ họp tại tiền đường đền thờ. Những đoạn văn tương tự cùng với các kinh nguyện thống hối như chúng ta vừa nghe trên đây cũng được nói đến trong các sách ngôn sứ Osea, Nehemi, Daniel, Baruch và các thánh vịnh 13, 74, 79 và 102. Sách các vua quyển thứ nhất còn nói đến việc mặc áo vải thô, nằm trên bao bố và giữ dáng đi ủ rũ để tỏ tinh thần thống hối. Ngôn sứ Isaiah thì nói đến nghi thức rắc tro trên đầu hoặc lăn mình trên bụi tro để tỏ lòng hoán cải.
Những hoàn cảnh sầu khổ và tai ương mà dân Chúa gặp phải thúc đẩy họ nhìn nhận tội lỗi của mình và quay trở về cùng Thiên Chúa. Trong Cựu Ước, những hoàn cảnh đau khổ và tai ương ấy thường là những tai họa về chính trị và vật chất, như bị thất trận, bị quân địch bao vây tứ bề, bị hạn hán, đói kém, dịch tễ, doanh trại bị cháy rụi. Dân Chúa xác tín rằng không những cần hoán cải quay về cùng Thiên Chúa trong những cơn hoạn nạn như thế, nhưng còn phải liên tục trở về cùng Chúa, cả trong những hoàn cảnh bình thường nữa. Vì thế, mỗi năm họ cử hành ngày lễ đền tội. Sách Lê Vi đoạn thứ 23 thuật lại, trong ngày lễ đền tội, người ta dâng các hy lễ đền tội cho các tội riêng của mình và tội lỗi của các vị tư tế nữa. Sang đến giáo huấn của các ngôn sứ về việc thống hối hoán cải, các ngôn sứ thường lên tiếng chỉ trích những việc thống hối bề ngoài với các nghi thức tế tự như vừa nói, nhưng trong tâm hồn lại thiếu thống hối chân thành. Ngoài ra, các ngôn sứ còn nhấn mạnh đến tính cách cá nhân của việc thống hối. Sách ngôn sứ Osea dạy rằng, ai thành thật trở về cùng Thiên Chúa, thì sẽ chấp nhận thánh ý Chúa trong tinh thần vâng phục. Họ tin tưởng vào Chúa, chứ không đặt hy vọng nơi sự trợ giúp của con người, và họ cố xa tránh mọi điều ác là điều trái ngược với Thiên Chúa. Ngôn sứ Isaiah thì nhấn mạnh rằng, sự thống hối toàn diện đòi hỏi người tín hữu phải điều chỉnh cả đường lối cư xử của mình đối với tha nhân nữa. Các ngôn sứ, đặc biệt là Osea, còn so sánh mối tương quan giữa Thiên Chúa với dân Ngài như một tương quan vợ chồng. Tương quan này đòi dân Chúa phải trung tín, tận tụy và chấp nhận thánh ý Chúa. Trong cái nhìn đó, tội được coi như một sự ngoại tình, và vì thế, sự hoán cải của dân chúa chỉ có tính cách chân thành khi dân chúa loại trừ những liên hệ với tội lỗi và quay trở về cùng Thiên Chúa là đấng hằng yêu thương dân. Sở dĩ dân chúa có thể trở về cùng Thiên Chúa vì Ngài vẫn một lòng trung tín với giao ước, vẫn một lòng yêu thương dân Ngài, mặc dù họ đã phản bội Ngài. Vì thế, dù Chúa có xử phạt dân, thì việc xử phạt đó cũng là vì Chúa yêu thương và muốn cứu thoát dân Ngài và sẵn sàng tha thứ cho họ. Nói khác đi, chính Thiên Chúa là người có sáng kiến trước tiên trong việc hoán cải dân Chúa.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tại Mỹ Châu Latin đang cần một sự hiện diện mới của các tín hữu Công giáo trong chính trị, đồng thời Ngài nhấn mạnh rằng, chính trị là một ơn gọi phục vụ công ích. Geneva, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Ivan Jurkovic kêu gọi các nước thực thi những cam kết về việc bảo vệ quyền được không khí trong lành, sức khỏe và quyền sống của dân chúng trên thế giới. Juba, các giám mục Nam Sudan tố giác chính phủ nước này không tỏ ra muốn hòa bình, các phe lâm chiến cũng không thực tâm thi hành hòa ước đã ký kết với nhau hồi năm ngoái.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.